Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật, mùng 3 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về năm thánh thương xót và ân xá. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề, Dịch sòng kính mẹ Maria vào thời Trung Cổ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Roma, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu noi gương lòng nhiệt thành truyền giáo, lòng tôn sùng Đức Mẹ và chứng tá đời sống thánh thiện của chân phước Junipero Serra, tông đồ miền California, Hoa Kỳ. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong thánh lễ trưa hôm qua mùng 2 tháng 5 tại chủng viện Bắc Mỹ gần Vatican. Đức Thánh Cha đến viếng thăm trường này vào cuối cuộc hội thảo quốc tế tại đây về cuộc sống và hoạt động của chân phước Serra sẽ được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh ngày 23 tháng 9 năm nay tại thủ đô Washington trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Hoa Kỳ từ ngày 22 đến 27 tháng 9. Chân phước Junipero Serra, dòng Francisco, sinh tại Tây Ban Nha và đến hoạt động truyền giáo tại Mexico. Sau đó cha từ đây sang lãnh thổ Hoa Kỳ để truyền đạo và lập 21 cứ điểm truyền giáo tại miền này, ngày nay là bang California. Hiện diện trong thánh lễ có 260 đại chủng sinh, một số hồng y, giám mục Hoa Kỳ và nhiều chức sắc khác. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha lần lượt đề cao tấm gương của cha Junipero Serra như một thừa sai không biết mệt mỏi, dã từ quê hương, gia đình, từ bỏ công danh sự nghiệp và cộng đoàn để đi tới tận cùng trái đất vì lòng hăng say loan báo tin mừng cho dân ngoại, tức là một động lực nội tâm muốn chia sẻ với những người xa xôi nhất hồng ân gặp gỡ với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói, ước gì lòng nhiệt thành ấy gợi lên nơi chúng ta một thách đố lớn. Tôi tự hỏi, ngày nay chúng ta có khả năng đáp lại tiếng gọi của Chúa với cùng một lòng quảng đại và can đảm như vậy hay không?
Thứ hai là lòng sùng kính của cha Serra đối với Đức Mẹ. Cha đã phó thác công trình truyền giáo cho mẹ Maria cực thánh. Trước khi ra đi đến miền California, cha Serra đã phó dâng cuộc sống cho Đức Mẹ Guadalupe và xin mẹ ơn được mở tâm hồn những người định cư và thổ dân cho sứ mạng cha sắp khởi sự. Đức Thánh Cha nhận định rằng, không thể tách rời mẹ Maria ra khỏi tâm hồn người dân Mỹ Châu. Mẹ là căn cội chung của đại lục này. Đúng hơn, sứ vụ truyền giáo ở Mỹ Châu ngày nay được phó thác cho đấng là môn đệ và là thừa sai thánh thiện đầu tiên, là sự hiện diện và là nguồn an ủi hy vọng. Thứ ba là chứng tá thánh thiện của cha Junipero Serra, người là một trong những người cha sáng lập Hoa Kỳ, là vị thánh của thế giới Công giáo và là người đặc biệt bảo vệ các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha của đất nước này, để toàn thể dân Mỹ Châu tái khám phá phẩm giá của mình bằng cách ngày càng củng cố sự thuộc về Chúa Kitô và giáo hội của Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa cho vinh quang của Chúa được biểu lộ trong nền văn hóa sự sống, trong tình huynh đệ, liên đới, trong hòa bình và công lý, với tình yêu thương thực sự ưu tiên dành cho những người nghèo nhất, qua chứng tá của các tín hữu Kitô thuộc nhiều cộng đoàn và hệ phái khác nhau, các tín hữu thuộc các truyền thống tôn giáo khác và những người có lương tâm ngay chính và thiện chí.
Milano, nhà của Tòa Thánh tại cuộc triển lãm quốc tế 2015 ở Milano, Bắc Italia, bắt đầu thu hút khách viếng thăm. Cuộc triển lãm này đã được Thủ tướng Matteo Renzi của Italia khai mạc hôm mùng 1 tháng 5 vừa qua với sự tham dự của 200.000 người và có chủ đề là nuôi dưỡng trái đất, năng lực cho cuộc sống. Tòa Thánh là một trong 140 quốc gia tham dự cuộc triển lãm hoàn cầu này từ ngày mùng 1 tháng 5 đến 31 tháng 10 năm nay. Khu vực triển lãm rộng 110 hecta cách trung tâm thành phố Milano, 16 cây số hướng về Tây Bắc. ban tổ chức hy vọng sẽ có hơn 20 triệu khách đến viếng thăm. Nhà triển lãm của tòa thánh rộng 70 mét vuông có chủ đề là Không phải chỉ sống bằng bánh. Trong đó có những tiêu đề như mảnh vườn cần gìn giữ, lương thực cần chia sẻ, bữa ăn giáo dục, bánh làm cho Thiên Chúa hiện diện trong thế giới. Nhà triển lãm của Tòa Thánh do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa tổ chức với kinh phí 3 triệu euro với sự công tác và đóng góp của Hội đồng Giám mục Italia và Tổng giáo phận Milano sở tại. Đại học Công giáo Thánh Tâm và Bệnh viện Nhi đồng Chúa Hài đồng Giê-xu của Tòa Thánh ở Roma cũng cộng tác về phương diện khoa học. Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa cho biết, chủ đề lương thực cũng là cơ hội để suy tư và giáo dục về đức tin, công lý, hòa bình, tương quan giữa các dân tộc, kinh tế và môi sinh. Đức Hồng Y nhắc lại rằng thế giới ngày nay đang bị chia làm hai loại người, những người đói và những người phải ăn kiêng vì quá nhiều lương thực và không được sử dụng tốt. Trong thời gian triển lãm, tại nhà của Tòa Thánh cũng có những cuộc thảo luận, diễn đàn và chiếu phim về nạn đói trên thế giới, lương thực dài hạn, săn sóc môi sinh, ăn kiêng và dinh dưỡng. Ngoài ra, có một cuộc nói chuyện về tương quan giữa lương thực và nhân loại.
Cuộc triển lãm quốc tế được tổ chức 5 năm một lần. Cho đến nay, từ thời Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio IX, Tòa Thánh vẫn luôn tham gia các cuộc triển lãm này để chứng tỏ ước muốn của giáo hội, mong cho tiếng nói của mình được lắng nghe, và nêu chứng từ về những đề tài tế nhị quan trọng liên quan đến tương lai. Một số nhà triển lãm của Tòa Thánh trong quá khứ gần đây thường nhấn mạnh đến nghệ thuật thánh và hầu như là một bảo tàng viện Vatican lưu động với một nhà nguyện nhỏ. Đức Hồng Y Ravasi cho biết, so với khu nhà triển lãm của Tòa Thánh hồi năm 1964 tại New York, lần này khu nhà của Tòa Thánh đơn sơ hơn, hợp với đường hướng của Đức Thánh Cha Francisco. Nhà triển lãm của Tòa Thánh ở Milano không được trang trí bằng những biểu tượng Kitô công khai, nhưng cũng có hàng chữ, xin ban cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, bằng 13 thứ tiếng.
Trong sứ điệp video truyền đi trưa ngày 1 tháng 5 vừa qua, trong buổi khai mạc cuộc triển lãm ở Milano, Đức Thánh Cha nói với các quan chức của các nước trên thế giới rằng, dân chúng đang cần chấm dứt sự phá hoại trái đất, cần tìm ra những phương thế để bảo tồn và chia sẻ các tài nguyên của trái đất, nhất là để cung cấp lương thực cho người đói. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các khách viếng thăm và ban tổ chức cuộc triển lãm, chứng tỏ mối quan tâm thực sự đối với người nghèo và thực hiện những cố gắng cụ thể để thăng tiến tình liên đới. Chẳng vậy, Đức Thánh Cha nói, cuộc triển lãm quốc tế có thể là thành phần của một sự nghịch lý về sự sung túc mà Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng đã tố giác khi người nhận xét rằng một thiểu số người trên thế giới thừa thãi những gì họ cần để sống, trong khi nhiều người dân khác đang chết đói. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi làm sao để chủ đề của cuộc triển lãm quốc tế này không phải chỉ là một đề tài mà thôi, cần làm sao để những người viếng thăm cuộc triển lãm 2015 này thực sự cố gắng giữ trong tâm trí khuôn mặt những người nam nữ đang bị đói và những người đau yếu hoặc thiệt mạng vì quá nghèo hoặc vì thiếu dinh dưỡng.
Bon, khi ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót, Đức Thánh Cha Francisco nhắm đến sự hoán cải, chứ Ngài không để ý đến con số của các tín hữu hành hương. Trên đây là lời tuyên bố của Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, là cơ quan được Đức Thánh Cha ủy nhiệm việc tổ chức và điều hành các sinh hoạt trong năm thánh sắp tới từ ngày 8 tháng 12 năm nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng thông tin trực tiếp của Công giáo Đức, truyền đi ngày 29 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Fisichella nói, năm thánh trước tiên phải là một biến cố tinh thần, một con đường hoán cải mà toàn thể giáo hội được mời gọi tiến bước. Vấn đề ở đây không phải là lượng, nhưng là phẩm. Ngài cũng cho biết, trong năm thánh ngoại thường tới đây sẽ không có nhiều cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các nhóm linh mục, chính trị gia, phong trào giáo dân, nông dân như đã xảy ra trong đại năm thánh 2000. Chỉ có một đại biến cố duy nhất được dự kiến, đó là cuộc gặp gỡ với các cộng tác viên của các dịch vụ thiện nguyện. Các tín hữu hành hương đến Roma phải sống năm thánh, trước tiên với những bài giáo lý về lòng thương xót, với những lúc hoán cải, thống hối và cầu nguyện. Ngoài ra cũng có dự trù một vài cử chỉ tượng trưng của Đức Thánh Cha. Điều quan trọng là các giám mục trên toàn thế giới hiệp với Đức Thánh Cha thi hành những cử chỉ như vậy tại các giáo phận thuộc quyền. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng Giám mục Fisichella bác bỏ tin đồn cho rằng ý tưởng ấn định năm thánh lòng thương xót đến từ hội đồng tòa thánh do Ngài phụ trách. Ngài nghe chính Đức Thánh Cha nói về ý tưởng ấn định một năm thánh thương xót, lần đầu tiên trong một cuộc tiếp kiến hồi cuối tháng 8 năm ngoái. Đức Thánh Cha đã bày tỏ với Đức Tổng Giám mục ý muốn đó, ý tưởng mà người cảm thấy tự thâm tâm. Theo Đức Tổng Giám mục Fisichella, thách đố lớn nhất của năm thánh là làm sao thay đổi được não trạng của các tín hữu Kitô. Cuộc khủng hoảng đức tin hiện nay là do sự dốt nát về nội dung của đức tin. Nó cản trở lối sống theo các đặc tính của Kitô giáo.
La Paz, trong cuộc viếng thăm tại Bolivia vào tháng 7 năm nay, Đức Thánh Cha sẽ dự đại hội quốc tế kỳ 2 của các phong trào quần chúng diễn ra tại thành phố Santa Cruz ngày 9 tháng 7. Báo La Razón trực tuyến của Bolivia truyền đi ngày 29 tháng 4 vừa qua đưa tin trên đây, nhưng chưa được phòng báo chí tòa thánh xác nhận. Đại hội kỳ 1 của các phong trào này đã diễn ra tại Vatican hồi tháng 10 năm ngoái, theo lời mời của Đức Thánh Cha qua Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân. Hồi đó, Tổng thống Bolivia ông Evo Morales là vị quốc trưởng duy nhất tham dự đại hội ấy. Đại hội đã bàn về các đề tài như nông dân không có ruộng đất, nạn nghèo đói nơi giới nông dân, công ăn việc làm bấp bênh, vấn đề di dân, nạn bóc lột giới trẻ tại các nước đang trên đường phát triển. Việc tổ chức đại hội lần này ở Bolivia do Giáo hội Công giáo và chính phủ nước này đảm trách. Đức Thánh Cha sẽ từ Ecuador đến thăm Bolivia từ ngày 8 đến 10 tháng 7 và dự kiến sẽ dừng lại tại các thành phố El Alto, thủ đô La Paz và Santa Cruz. Sau đó Ngài tiếp tục hành trình sang nước Paraguay cho đến ngày 12 tháng 7.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện với Kinh Mân Côi.
Công giáo có lòng sùng kính Đức Mẹ sâu sắc bởi vì tấm lòng hiền hậu từ mẫu của Mẹ. Mẹ như gà mẹ ủ ấp đoàn con dưới cánh, nên những lúc nguy biến trên đường đời, tín hữu đều chạy đến van nài sự chuyển cầu của Mẹ. Trong lịch sử giáo hội, Mẹ đã nhiều lần hiện ra tỏ tường ở nhiều nơi, hầu yên ủi đoàn con thơ đang bị bắt hại. Mẹ được xem là trạng sư bên vực để tất cả mọi người qua Mẹ và nhờ Mẹ để có thể đến với Chúa. Đặt mình dưới tà áo Mẹ, ta cảm thấy an tâm như bé thơ ngủ yên trong tay Mẹ hiền. Ta luôn có một lòng tin tưởng vững chắc, chạy đến với Mẹ nài xin thì Chúa sẽ ban ơn. Cứ mỗi độ tháng năm về là khắp nơi khắp chốn, từ cấp giáo phận đến giáo xứ, từ các giáo họ đến các xóm đạo, người ta phấn khởi gửi gắm tâm tình vào những tràng trũi mân côi, tỏ lòng sùng kính Đức Mẹ. Kinh Mân Côi đã trở nên một hình thức cầu nguyện giản đơn, gần gũi và dễ dàng thực hiện mọi nơi mọi chốn. Ngay từ khi còn bé tí, ta đã được dạy cho thuộc lòng kinh lạy Cha, kinh kính mừng và kinh sáng danh. Để rồi chỉ cần học thêm 20 mầu nhiệm Mân Côi là ta đã có thể cầu nguyện với Kinh Mân Côi một mình hay lần hạt chung với tập thể. Có khi vì quá quen thuộc nên tín hữu lần hạt Mân Côi nhưng chẳng ý thức. Họ đọc như thuộc lòng, lần hạt mà lòng không suy, lẩm nhẩm như người ta đọc những câu thần chú mà chẳng có chút tâm tình. Miệng đọc nhưng lòng cũng phải suy, nếu không chỉ là lẩm nhẩm những câu kinh ngoài môi miệng mà chẳng mấy đụng chạm đến con tim và cõi lòng. Mẹ chẳng cần ta đọc cho thật nhiều để đủ số lượng, nhưng mong muốn càng suy gẫm Kinh Mân Côi thì lòng ta càng rực lửa yêu mến Chúa và vun đắp tình yêu mến Mẹ chân thực phát xuất từ cõi lòng. Kinh Mân Côi quá đổi thân thiết vì giúp chiêm ngắm các mầu nhiệm chính yếu trong cuộc đời Chúa cứu thế. Tràng chuỗi Mân Côi bắt đầu với việc truyền tin khi Thiên Chúa bắt đầu nhập thể làm người. ngôi hài đã bắt đầu được cưu mang trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria sau tiếng thưa xin vâng của mẹ. Mẹ đi thăm viếng bà Isave, mẹ dâng Chúa vào đền thánh, mẹ tìm lại được con yêu lạc mất trong đền thờ. Mẹ xin Chúa làm phép lạ tại tiệc cưới Cana, và rồi mẹ cũng theo Chúa dấn bước vào khổ nạn. Chứng kiến cái chết nhục nhã của con yêu, nhưng mẹ cũng may mắn được hiệp thông và chia mừng với sự phục sinh của Chúa. Ý thức mình chỉ là tôi tớ thấp hèn của Thiên Chúa. Mẹ không muốn ta ca ngợi mẹ, nhưng hãy chúc tụng Thiên Chúa quyền năng. Thiên Chúa đã thương làm cho mẹ trở nên vĩ đại vì sự khiêm nhường, nên nếu ta học đòi sự hủy mình ra không như mẹ, chắc chắn Chúa sẽ thực hiện những điều tuyệt diệu trên cuộc đời chúng ta. Cả cuộc đời mẹ là lời thưa xin vâng với Chúa. Mẹ không chỉ thưa xin vâng với Chúa khi thiên sứ truyền tin, nhưng là từng phút giây, từng khoảnh khắc trong suốt đời mẹ luôn vọng vang hai thanh âm xin vâng. Chính nhờ sự vâng phục Thiên Chúa liên lỉ như thế, nên mẹ đã chẳng để cho phút giây nào trong đời mình trôi qua vô ích và lãng phí. Vì thế khi đọc Kinh Mân Côi, ta sẽ học cùng với mẹ cách thức để tận dụng thời gian Chúa ban một cách hữu ích trên trần gian này. Nhận chìm mình vào trong các mầu nhiệm Mân Côi, ta hy vọng kết cục của đời mình cũng sẽ giống như mẹ. Các mầu nhiệm kết thúc với năm sự mừng, mà đỉnh cao là khi mẹ được Chúa vinh thăng trên 9 tầng trời. Nhờ đã cùng theo Đức Giê-xu trong đau khổ, nên giờ đây mẹ cũng được ở với Ngài trong vinh quang. Những đau khổ buồn sầu mà mẹ phải chịu trong suốt cuộc đời làm mẹ Thiên Chúa, nay được tưởng thưởng bằng mũ triều thiên trên nước trời. Cuộc sống chúng ta luôn đan xen với niềm vui và nỗi buồn, nhưng đau khổ và nỗi buồn chẳng phải là đích đến, nhưng sự mừng rỡ chân thực được tặng ban bởi Chúa, đó mới là đích đến và điểm nhắm của cuộc đời ta. Noi gương mẹ, nếu chúng ta cũng kinh qua tất cả những mầu nhiệm vui, sáng, thương, chắc chắn chúng ta sẽ thủ đắc được mầu nhiệm mừng trong đời mình. Tuy nhiên, để có được sự mừng rỡ đích thực như mẹ, chúng ta chẳng thể nào lẩn tránh được mầu nhiệm thương. Chặng đường nào trải bước chân hoa hồng, bàn chân không thấm đẫm những mũi gai. Chỉ khi bước qua những đau thương trên đường đời, tương lai rực sáng mầu nhiệm mừng sẽ đợi chờ ta phía trước. Hãy siêng năng lành chuỗi Mân Côi, đó là thông điệp mẹ nhắn nhủ toàn thể nhân loại mỗi lần hiện ra. Chúng ta hãy biến cuộc đời mình thành chuỗi Mân Côi sống động, để những mầu nhiệm của Kinh Mân Côi được hiện thực hóa trong cuộc sống của mình. Hãy luôn giữ bên mình chàng chuỗi Mân Côi, không phải như một thứ trang sức hào nhoáng bên ngoài, nhưng như là khí cụ để cầu nguyện liên lỉ. Hãy để Chúa và mẹ bước vào cuộc sống của ta qua những lời Kinh Mân Côi. Khi ấy ta sẽ cảm thấy các ngài thật gần gũi biết bao.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, năm thánh ngoại thường về lòng thương xót do Đức Thánh Cha Francisco ấn định sẽ bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 năm nay với lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm và kéo dài đến ngày 20 tháng 11 năm tới 2016, Chúa Nhật lễ Chúa Kitô Vua. Nhân dịp này, linh mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến vấn đề ân xá trong năm thánh. Thưa cha, khởi đầu năm thánh đặc biệt về lòng thương xót của Chúa có nghi thức mở cửa năm thánh và ai bước qua cửa đó thì sẽ được lãnh ơn toàn xá. Vậy Đức Thánh Cha Francisco ấn định thế nào về việc lãnh nhận ân xá trong năm thánh sắp tới, thưa cha?
Trong tông sắc khuôn mặt thương xót Misericordiae Vultus công bố hôm 11 tháng 4 vừa qua để ấn định năm thánh đặc biệt sắp tới, Đức Thánh Cha có nói đến vấn đề ân xá, nhưng Ngài chỉ nói một cách tổng quát. Còn thể thức lãnh nhận ơn toàn xá như thế nào thì chắc chắn là sẽ có một sắc lệnh chi tiết của Tòa Ân Giải Tối Cao về vấn đề này. Trong tông sắc ở đoạn số 22, Đức Thánh Cha viết, năm thánh cũng nói đến ân xá. Trong năm thánh lòng thương xót, ân xá có một tầm quan trọng đặc biệt. Sự tha thứ của Thiên Chúa đối với các tội lỗi của chúng ta không có giới hạn. Trong cái chết và sự sống lại của Đức Giê-xu Ki-tô, Thiên Chúa cho thấy rõ ràng tình thương này của Ngài đi tới độ phá hủy tội lỗi của loài người. Để cho mình được hòa giải với Thiên Chúa là điều có thể qua mầu nhiệm phục sinh và sự trung gian của giáo hội. Vì thế, Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ và không bao giờ mệt mỏi trong việc trao ban sự tha thứ một cách luôn luôn mới mẻ và bất ngờ. Nhưng tất cả chúng ta đều cảm nghiệm tội lỗi, chúng ta biết rằng mình được kêu gọi nên hoàn thiện, nhưng chúng ta cảm thấy mạnh mẽ cái gánh nặng của tội lỗi. Trong khi chúng ta nhận thấy quyền năng của ơn thánh biến đổi chúng ta, thì chúng ta cũng cảm nghiệm sức mạnh của tội lỗi ảnh hưởng trên chúng ta. Mặc dù được tha thứ, nhưng trong đời sống của chúng ta mang những mâu thuẫn là hậu quả tội lỗi chúng ta. Trong bí tích hòa giải, Thiên Chúa tha thứ các tội lỗi, chúng thực sự bị xóa bỏ, nhưng mà dấu vết tiêu cực mà tội lỗi đã để lại trong cách cư xử của chúng ta và trong tư tưởng thì vẫn còn tồn đọng. Tuy nhiên, lòng thương xót của Chúa mạnh mẽ hơn cả điều ấy. Lòng thương xót trở thành ân xá của Chúa Cha, là đấng qua hiền thê của Chúa Kitô đi tới tội nhân đã được tha thứ và giải thoát họ khỏi mọi tàn tích hậu quả của tội lỗi, làm cho họ có khả năng hành động trong tình bác ái, tăng trưởng trong tình yêu thay vì tái phạm tội lỗi.
Như vậy, Đức Thánh Cha Francisco vẫn tiếp tục giáo lý truyền thống của giáo hội về ân xá, nghĩa là tuy tội lỗi đã được Chúa thứ tha qua bí tích hòa giải, nhưng chúng ta vẫn cần ân xá để xóa bỏ tàn tích hoặc là hình phạt do tội lỗi gây ra.
Đúng như vậy, đó là giáo lý của giáo hội. Trong tông sắc mới công bố, Đức Thánh Cha nhấn mạnh hơn tới sắc thái lòng thương xót và Ngài giải thích thêm rằng, vì thế, sống ân xá trong năm thánh có nghĩa là đến gần lòng thương xót của Chúa Cha với xác tín chắc chắn rằng sự tha thứ của Ngài trải rộng trên toàn thể đời sống tín hữu. Ân xá là cảm nghiệm sự thánh thiện của giáo hội, tham gia mọi thiện ích của công trình cứu chuộc do Chúa Kitô, vì sự tha thứ trải dài cho tới mọi hậu quả cùng cực mà tình yêu của Thiên Chúa có thể đi tới. Sống năm thánh một cách khẩn trương, xin Chúa Cha tha thứ tội lỗi và ân xá thương xót bao la của Ngài. Qua những lời trên đây, Đức Thánh Cha Francisco liên kết ân xá với lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người. Năm thánh lòng thương xót càng nêu bật sự tha thứ của Chúa và sự xóa bỏ của Ngài đối với những hậu quả của tội lỗi.
Vậy giáo lý Công giáo dạy thế nào về ân xá thưa cha?
Theo giáo lý Công giáo, ân xá có nghĩa là sự tha thứ trước mặt Chúa, các hình phạt tạm thời mà các tín hữu phải chịu vì những tội lỗi đã phạm, dù rằng những tội ấy đã được tha thứ. Vì thế ân xá đòi phải có sự hoán cải nội tâm trước đó. Và nếu tín hữu biết mình đã phạm một lỗi nặng, thì phải lãnh nhận bí tích thống hối trước khi được lãnh nhận ân xá. Ví dụ, chúng ta đi xưng tội, linh mục ban phép giải tội, nhưng vẫn ra việc đền tội cho hối nhân. Hoặc con cái phạm lỗi, cha mẹ tha thứ các tội ấy cho con cái, nhưng nhiều khi vẫn ra hình phạt, hoặc là để sửa dạy con cái, hoặc là để con cái đền bù những thiệt hại đã gây ra. Cũng vậy, thời xưa, các tín hữu phạm tội và đi xưng tội, họ được tha thứ tội lỗi, nhưng vẫn phải làm việc đền tội. Việc đền tội có khi kéo dài vài năm, đương sự phải sống trong sự thống hối. Hồi năm 1983, tên Ali Acha, người Thổ Nhĩ Kỳ, đã mưu sát Đức Giáo Hoàng John Paul II. Ngài đến nhà tù thăm anh ta và tha thứ tội ấy cho anh ta. Tuy nhiên, anh ta vẫn tiếp tục ngồi tù. Mãi đến năm 2000, Đức Giáo Hoàng mới can thiệp với chính phủ Italia để ân xá cho Ali Acha.
Giáo lý về ân xá bắt đầu từ thời nào trong giáo hội, thưa cha?
Nếu hiểu theo nghĩa rộng, ân xá vẫn là điều luôn luôn hiện hữu trong giáo hội, nhưng trong thực tế ân xá có một lịch sử dài. Trong giáo hội cổ thời, các hối nhân thường cầu xin sự cầu bầu của các vị đã tuyên xưng đức tin, tức là những người đã từng chịu đau khổ vì Chúa Kitô trong các cuộc bách hại nhưng không chịu tử đạo. Vì bây giờ người ta phải chịu những hình phạt tạm thời do tội lỗi gây nên, họ phải làm việc đền tội công khai trong một khoảng thời gian nhất định. Nên khi nói đến ân xá, có nghĩa là các hối nhân ấy được tha thứ hình phạt tạm trong một số ngày. Ân xá dưới hình thức như ngày nay xuất hiện từ thế kỷ 11. Từ đầu thời Trung Cổ, ân xá thường được ban khi tín hữu thực hiện một số việc đạo đức như tham gia đảng thánh giá, đi hành hương tại các nơi thánh, đọc một số kinh hoặc là thi hành những việc từ thiện. Trong số các ân xá đó có ân xá gọi là cửa thánh, porciuncula, tức là ân xá nhân dịp năm thánh và nhân ngày lễ các linh hồn. Ngoài ra trong giáo lý Công giáo cũng thường nói giáo hội kín múc từ kho tàng ân xá để ban cho các tín hữu. Điều này dựa trên tín điều các thánh cùng thông công với nhau, nghĩa là sự hiệp thông ân phúc giữa các phần tử của giáo hội với nhau. Tín hữu khi tìm cách thanh tẩy tội lỗi và thánh hóa bản thân nhờ ân thánh của Chúa, thì họ không bị lẻ loi đơn độc, vì họ là chi thể của thân mình Chúa Kitô. Trong Chúa Kitô, tất cả các tín hữu họp thành một đại cộng đoàn liên đới với nhau. Nếu một chi thể đau khổ thì toàn thân cũng chia sẻ nỗi đau khổ đó. Như Thánh Phaolô đã dạy trong thư thứ nhất Côrintô, đoạn 12 câu 26. Kho tàng ân xá của giáo hội, xét cho cùng, không là gì khác hơn là một khía cạnh trong sự tham gia chung của chúng ta vào ơn ích cứu độ mà Chúa Giêsu và nhờ ơn Chúa tất cả các thánh đã mang lại cho chúng ta. Sở dĩ có ân xá là vì giáo hội, do quyền tháo cởi mà Chúa Giêsu Kitô đã ban, luôn can thiệp để bênh vực tín hữu và mở cho họ kho tàng ân phúc của Chúa Kitô và các thánh, để họ được tha những hình phạt tạm thời mà lẽ ra họ phải chịu vì tội lỗi. Do đó, giáo hội không phải chỉ muốn đến cứu giúp các tín hữu Kitô mà thôi, nhưng còn khích lệ họ thực hành những công việc đạo đức, thống hối đền tội và bác ái. Vì các tín hữu đã qua đời, đang được thanh tẩy trong luyện ngục, cũng là chi thể của cùng một cộng đoàn hiệp thông giữa các thánh, nên chúng ta có thể đến giúp đỡ họ bằng cách cầu khẩn cho họ, để họ được tha những hình phạt tạm vì tội lỗi của họ. Tông hiến của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI về ân xá giải thích rõ kho tàng của giáo hội, Ngài viết. Kho tàng ấy không phải là một tổng hợp của cải, như thể đó là những của cải vật chất tích trữ qua dòng lịch sử, nhưng là giá trị vô biên và vô tận nơi Thiên Chúa do sự chuộc tội và công nghiệp của Đức Kitô Chúa chúng ta. Chính trong Đức Kitô đấng cứu chuộc chúng ta mà có dồi dào sự đền bù và công nghiệp cứu chuộc của Ngài. Cùng thuộc về kho tàng những giá trị vô biên, khôn lường và luôn được đổi mới ấy, còn có những lời cầu nguyện và việc lành phúc đức của Đức Mẹ Maria và toàn thể các thánh, là những người đã được thánh hóa nhờ ơn Chúa khi bước theo dấu vết của Ngài, và hoàn thành công việc đẹp lòng Chúa Cha, đến nỗi khi làm việc cho phần rỗi của mình, các ngài cũng cộng tác vào công cuộc cứu độ các anh em mình trong một niệm thể duy nhất. Theo kỷ luật hiện hành của giáo hội, thì chỉ còn phân biệt hai loại ân xá, ân toàn xá và ân tiểu xá mà thôi, không còn xác định bao nhiêu ngày như trước kia nữa. Ân toàn xá hay là đại xá là ơn tha thứ tất cả các hình phạt do tội lỗi gây ra. Ân tiểu xá là ơn tha một phần hình phạt. Ân toàn xá chỉ được lãnh nhận mỗi ngày một lần mà thôi. Để lãnh nhận ơn toàn xá thì cần phải xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, cũng như thi hành các công việc đạo đức đã được quy định.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề, việc sùng kính Mẹ Maria vào thời Trung Cổ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong lịch sử đế quốc Roma, người ta ghi nhận sự tách rời giữa đế quốc Roma Đông Phương, gọi là đế quốc Byzantine, và đế quốc Roma Tây Phương. Từ Byzantine phát xuất từ tên gọi Byzantio là tên cũ của thành phố Constantinople do Hoàng đế Constantino thành lập và là thủ đô của Roma mới. Các nhà nghiên cứu và sử gia không thống nhất với nhau về thời điểm bắt đầu gọi đế quốc Byzantine. Kiểu nói đế quốc Roma Đông Phương đã bắt đầu phổ biến dưới thời Hoàng đế Valente và đế quốc Byzantine có nền văn hóa tiếng Hy Lạp, tách rời khỏi đế quốc Roma Tây Phương có nền văn hóa hầu như triệt để Latin. Có học giả cho rằng đế quốc Byzantine bắt đầu sau khi hoàng đế Theodosio I qua đời năm 395, và hai đế quốc hoàn toàn tách rời nhau. Nhiều người khác cho rằng nó bắt đầu vào năm 330, khi hoàng đế Constantino khánh thành Constantinopoli là thành Roma mới. Nhiều vị khác nữa đề nghị năm 476 là năm chấm dứt đế quốc Roma Tây Phương. Có vị đề nghị năm 565 là năm hoàng đế Justiniano, hoàng đế sau cùng của tiếng Latin qua đời. Vài sử gia lại cho rằng đế quốc Byzantine bắt đầu sau khi hoàng đế Eraclito lên ngôi và thay đổi các cơ cấu của đế quốc. Thật ra ít nhất cho tới thế kỷ thứ bảy, nhiều người vẫn dùng cả hai từ Roma và Byzantine để gọi đế quốc Đông Phương. Sau một cuộc khủng hoảng dài, đế quốc Byzantine đã bị các thập tự quân tàn phá năm 1204. Nó được tái lập vào năm 1261, nhưng ngưng hiện hữu vào năm 1453, khi đạo binh đế quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ do Mohammed II đánh chiếm Constantinople. Với biến cố tách rời từ từ của đế quốc Đông Phương khỏi thế giới Tây Phương, việc sùng kính mẹ Maria cũng chịu một sự chuyển biến khác trong giáo hội Byzantine và trong giáo hội Tây Phương. Bên Đông Phương, khung cảnh lịch sử xã hội và văn hóa ổn định trong nhiều thế kỷ. Việc chú ý tới Đức Maria gắn liền với nhiệm vụ của mẹ trong việc nhập thể và luôn luôn bị điều kiện hóa bởi kiểu tương quan được gán cho mẹ đối với con mẹ. Khuynh hướng Epheso miêu tả mẹ Maria với một loại hào quang siêu việt và thần linh hóa, trong khi khuynh hướng Chalcedonia đề cao mối dây nối kết mẹ với con người của đấng cứu thế, là đấng đã nhận lấy hình hài của người tôi tớ trong các điều kiện hạ mình và khiêm nhường. Trong cả hai trường hợp, tương quan đặc biệt cá nhân của mẹ với con Thiên Chúa luôn khích lệ tín hữu chạy đến khẩn cầu mẹ bầu cử cho họ.
Bên Tây Phương, trái lại, chúng ta có một xã hội chịu ảnh hưởng sâu đậm của các thay đổi sâu rộng. Các điều kiện xã hội bất an, các nguy hiểm, các cuộc chiến do nạn xâm lăng gây ra, cũng như tiến trình thuần hóa các dân rợ từ phía đế quốc Roma và việc hội nhập của các dân này vào tâm thức và nền văn minh cổ điển, tạo thuận tiện cho lòng sùng mộ các nhân vật mạnh mẽ thành công trong việc chiếm hữu được một vị thế ưu tiên và có uy tín trong xã hội. Đối nghịch với hiện tượng tự khẳng định này của các nhân vật mạnh mẽ trong nghĩa duy cá nhân là đa số đám đông vô danh, nhưng là những người đầu tiên cần bảo vệ các quyền cơ bản của họ. Tình trạng này cũng phản ánh trong cuộc sống của giáo hội, trong đó các tương quan giữa hàng giáo phẩm và giáo dân cũng tiến triển trong nghĩa duy cá nhân. Giáo dân ngày càng ít coi mình là các chi thể sống động và tích cực của giáo hội với nhiệm vụ và trách nhiệm riêng của mình, và họ hướng tới chỗ ẩn nấp sau trách nhiệm tập thể của cơ cấu và coi mình là những kẻ thuộc quyền đơn sơ. Các chủ chăn và các thừa tác viên phụng tử, thay vì là những người phục vụ dân Thiên Chúa, thì lại tự giới thiệu mình như các lãnh tụ. Trong bối cảnh đó, người ta đánh mất đi ý thức bản chất hiền mẫu của giáo hội và coi giáo hội như một xã hội phẩm trật nhiều hơn. Từ đó nảy sinh ra một khuynh hướng rõ ràng lấy Đức Maria thay thế cho giáo hội, tình hiền mẫu của Đức Trinh Nữ thay thế cho tình hiền mẫu của giáo hội. Và thế là người ta phổ biến một lòng tôn sùng mẹ Maria với các sắc thái đặc biệt của ý thức thời Trung Cổ. Nói chung, người ta ghi nhận một khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa trong việc thực hành cuộc sống Kitô, coi các giá trị cá nhân như các giá trị tuyệt đối. Một cách có ý nghĩa, người ta cũng giải thích các chân lý đức tin theo chiều hướng dạy luân lý và đánh giá luân lý đạo đức cao hành động của con người, được xem xét trong các khía cạnh cá nhân của nó. Ý niệm về mầu nhiệm cứu chuộc được hiểu theo khuynh hướng duy cá nhân chủ nghĩa và các vấn đề đặt ra cho Kitô hữu trong các tương quan của họ với Thiên Chúa và với người khác được giải quyết trong lối tiếp cận hoàn toàn có tính cách thân mật tâm tình.
Trong một bầu khí tôn giáo loại này, Đức Trinh Nữ bị các tín hữu lôi kéo vào trong một tương quan duy cá nhân chủ nghĩa rất mạnh mẽ. Nhưng hình ảnh của mẹ không phải là hình ảnh của một bà mẹ khiêm nhường, vâng phục và phụng sự. Bởi vì ơn thánh ngoại thường và các đặc sủng nơi mẹ không được coi như là các ơn nhận được để phục vụ dân Chúa, nhưng như là một phần thưởng cá nhân, hiệu quả của các tương quan duy nhất và đặc tuyển của mẹ với Chúa. Tương đương với việc tán tụng hàng giáo phẩm là việc tán tụng đức trinh nữ. Người ta đề cao sự cao cả, phẩm giá, sự thánh thiện và quyền năng của mẹ. Như là mẹ Chúa Kitô, thủ lãnh giáo hội, mẹ Maria có một quyền bính thực thụ riêng và có uy tín trên tín hữu, thuộc thân mình và là chi thể của Chúa Kitô. Tuy nhiên, vị thế cao cả trong đó đức trinh nữ được đặt lên không gây hại cho khả thể các tương quan cá nhân với mẹ. Tín hữu cảm thấy cần các gương mẫu hành xử tôn giáo, và họ tìm thấy chúng nơi mẹ Maria và các thánh. Sự chú ý của họ di chuyển từ việc coi vai trò của mẹ trong biến cố nhập thể sang việc chiêm ngưỡng mầu nhiệm sự tham dự của mẹ vào hiến tế cứu chuộc của Chúa Kitô, nghĩa là di chuyển từ Nazareth lên núi Sọ. Vào thế kỷ 12, lòng đạo đức Kitô thích suy gẫm về sự hiện diện của mẹ dưới chân thập giá và gán cho mẹ việc dâng một hiến tế riêng và đích thật lên Thiên Chúa Cha vĩnh cửu, là đấng đặt để mẹ bên cạnh Chúa Con trong vị thế của một vị trung gian của ơn cứu độ. Vì thế mẹ ít được coi như mẹ Chúa cứu thế, nhưng được coi như là người cộng tác với Chúa. Điều này giải thích lý do việc chú ý tới các đặc ân của mẹ, các điều liên quan tới con người của mẹ và các khung cảnh của cuộc đời mẹ. Một thái độ như thế có thể dẫn tới các biểu lộ sự tò mò quá đáng trong việc điều tra cuộc sống, các hoạt động, các tư tưởng, các xác tín và các tâm tình của mẹ Maria. Nghệ thuật và nền văn chương tôn giáo thời đó cho thấy người ta đã dễ rơi vào cám dỗ này chừng nào. Nghệ thuật Thánh Mẫu thế kỷ thứ 13 trình bày Đức Maria như các gương mặt thiếu nữ, ăn mặc thanh lịch và biết điệu theo trang phục thời đó, hay các hình vẽ trình bày một cách thê thảm một đức trinh nữ đứng dưới chân thập giá, tan nát vì khổ đau và sắp ngất xỉu. Các sách đạo đức, các sách bài giảng và các sách thần học đặt vấn nạn liên quan tới các đặc thái diện mạo của Đức Mẹ cũng như các phản ứng tâm lý và cảm xúc của mẹ.
Ngoài ra, các tín hữu Kitô thời đó khẩn cầu mẹ Maria như là đấng cứu chữa họ trong các khốn khó của cuộc sống, nhất là trong nỗ lực bảo đảm ơn cứu rỗi đời đời cho mình, là vấn đề nền tảng của con người thời Trung Cổ. Trung thành với Chúa Giê-xu trong các ngày đen tối nhất của cuộc khổ nạn và cái chết của người, duy một mình mẹ Maria là giáo hội trong các ngày sầu thương ấy. Vì thế, dấy lên nơi các tín hữu bản năng đặt để đức trinh nữ trong một vị thế cao hơn vị thế của giáo hội, hầu như giữa trời và đất, giữa giáo hội và Chúa Kitô, sẵn sàng bầu cử và làm trung gian cho chúng ta theo giáo thuyết của Thánh Bernardo. Kết quả là mẹ xuất hiện như một bà mẹ tinh thần đích thật của các tín hữu, như là mẹ của lòng xót thương, sự cứu giúp của Kitô hữu, tất cả là các tước hiệu ưa thích của nền tu đức Cluny. Như thế, so sánh với thời của các giáo phụ, viễn tượng đã thay đổi. Mẹ Maria không còn được nhìn trong sự hiện diện của mẹ bên cạnh Chúa Kitô trên trần gian, nhưng bên cạnh Chúa Kitô trên thiên quốc, nơi mẹ hoạt động cho chúng ta. Không phải qua các can thiệp của mẹ vào cuộc sống của Chúa Giê-xu, nhưng trong hoạt động của mẹ trong cuộc sống của giáo hội. Không phải như là mẹ của Thiên Chúa, nhưng như là mẹ của loài người. Yếu tố Kitô học liên tục hiện diện trong ý thức của Kitô hữu, mặc dù ít ý thức hơn về tương quan giữa Đức Maria và Chúa Kitô vật lý, các Kitô hữu nhìn tương quan giữa Đức Maria và giáo hội dưới ánh sáng của ý niệm này như là thân mình mầu nhiệm của Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu noi gương lòng nhiệt thành truyền giáo, lòng tôn sùng Đức Mẹ và chứng tá đời sống thánh thiện của chân phước Junipero Serra, tông đồ miền California bên Hoa Kỳ. Bon, Đức Tổng giám mục Fisichella tuyên bố rằng khi ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót, Đức Thánh Cha Francisco nhắm đến sự hoán cải, chứ ngài không để ý đến con số cao các tín hữu hành hương. Milano, Đức Thánh Cha nói với các vị lãnh đạo thế giới tại buổi khai mạc cuộc triển lãm quốc tế ở Milano rằng dân chúng đang cần chấm dứt sự phá hoại trái đất, cần bảo tồn và chia sẻ các tài nguyên của trái đất, nhất là để cung cấp lương thực cho người đói.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Mẹ Fatima, mẹ ni non bao lần tội gian trần để tiền cho trái tim mẹ, lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay tội lỗi. Chết có mẹ, vui có mẹ. Dù rằng bao sóng gió, con lo gì, con lo gì. Chết bên mẹ, con sợ chi, con sợ chi mẹ ơi. Lạy mẹ Fatima, mẹ nghĩ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho trái tim.